Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay nói đến một chủ đề, đó là tiếng gọi và đi theo. Tiếng gọi đó là tiếng gọi của Thiên Chúa đến với con người, và con người đáp trả đi theo để trở thành người môn đệ, để trở thành con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi con người đi theo người để giúp cho con người thoát khỏi tình cảnh của sự đau khổ, của sự dữ, của sự gian ác của trần gian này. Sự gian ác của trần gian này đó là sự khiếm khuyết của một thế giới vật chất chưa được thành toàn, và chính vì vậy gây nên sự gian ác ở nơi trong nhân loại, sự sống trần gian này. Và giờ đây Thiên Chúa muốn con người được thành toàn, và Ngài mời gọi con người đi vào con đường của sự sống và trở nên con của Thiên Chúa để mỗi ngày con người trở nên thành toàn. Một câu chuyện trong bài đọc 1 nói về dân thành Ninive, một tình cảnh của dân thành này như là nói đến cho mỗi người chúng ta. Đối với dân thành Ninive, đó là thành phố giàu có, là thành phố dân ngoại. Họ đang sống trong tình cảnh vui vầy với những thứ trần gian, nhưng mà họ không biết được trước rằng đằng sau đó ít ngày một sự xảy đến không tốt cho thành, đó là thành sẽ bị phá hủy và mọi người sẽ phải chết. Chính vì vậy Thiên Chúa thấy tình cảnh con người đau khổ, con người đang lầm than mà không biết, thì Thiên Chúa sai ngôn sứ Jonah đến để kêu gọi mọi người sám hối. Và khởi đầu Jonah nghe tiếng mời gọi như này thì Jonah cũng cảm thấy sợ hãi, bởi lẽ biết trước được rằng đến một thành phố này người ta chưa tin vào Thiên Chúa và người ta đang sống trong tình cảnh trần gian như thế này thì làm sao họ nghe theo. Và Jonah cũng lên đường, nhưng ông cố tình đến một nơi khác, lạc ở một nơi khác. Nhưng Chúa đã sắp xếp, Chúa đã để ông đi trên một con thuyền, và con thuyền đó bị bão đánh, và thủy thủ đã ném ngôn sứ này xuống biển, và một con cá đã đớp lấy ông để trong bụng và nhà ông ra tại một thành phố Ninive. Và từ đây ông đã nhận ra được Thiên Chúa đã can thiệp, Thiên Chúa đã mời gọi ông thi hành một sứ mạng để kêu gọi con người đi theo Thiên Chúa. Và ông đã lên thành Ninive để kêu gọi mọi người sám hối. Và khi mọi người đã nhận ra, đã thức tỉnh, và cả dân thành sám hối, ăn chay, để rồi được cứu. Và Thiên Chúa đã cứu thành, không bị tai họa xảy đến, và thành đã được an bình. Một câu chuyện như vậy để diễn tả trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thế. Nhiều khi chúng ta sống trong tình cảnh lầm than đau khổ mà chúng ta không biết. Chúng ta tưởng rằng một thế giới tự do, một thế giới hạnh phúc của chúng ta, nhưng đằng sau bên cạnh đó là sự đau khổ, là sự chết mà chúng ta không biết được. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô đã nhấn mạnh trong bài đọc 2 gửi tín hữu Côrintô, trước một tình cảnh mà thế giới này đang biến đi, thời đại của Thiên Chúa đã đến. Và khi thời đại này đến rồi thì người có vợ cũng như không có vợ, ai có khóc thì cũng như không khóc, ai có vui mừng thì cũng như không như mừng vui tí nào, và ai có hưởng thụ những của cải trần gian này cũng như không vậy. Bởi lẽ tất cả những thứ đó sẽ tan biến đi, và một thời đại mới, một thế giới mới của Thiên Chúa ngự trị, và đấy mới là giá trị đích thực. Còn tất cả những gì con người đang có trở nên vô nghĩa, vô giá trị. Chính vì vậy mà bài tin mừng Chúa đã nói, thời đại Thiên Chúa đã đến gần, và anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là Chúa mời gọi con người đi theo Thiên Chúa để là trở thành người môn đệ, như là trong bài tin mừng Chúa kêu gọi những người môn đệ đầu tiên trở thành môn đệ của người. Đó là anh em Simon, Andre, Jacobe và Gioan. Hai cặp anh em này khởi đầu đã bước đi theo Thiên Chúa, bởi lẽ họ đã nhận ra được tiếng gọi của Thiên Chúa. họ nhận ra được một sự thiện, một sự sống mà Đức Kitô đã nói cho họ, mà Thiên Chúa đã mặc khải cho họ nhận ra. Và tức khắc ông bỏ nghề, bỏ tất cả, bỏ gia đình để đi theo Chúa, để khám phá ra một giá trị đích thực. Và Thiên Chúa mời gọi con người đi theo người để làm môn đệ, để làm con Thiên Chúa, để làm gì? Để mỗi người chúng ta được hoán cải, bước vào một hành trình mới, một hành trình đổi mới con người. Bởi lẽ một thời đại Thiên Chúa đã đến, và thời đại đó là một thời đại mới. Đức Kitô đã đánh mốc trong thời đại này, mà mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành người môn đệ của Chúa là để sống trong thời đại đó. Và thời đại đó mời gọi chúng ta biết hoán cải. Hoán cải đó là hành động của những người con Thiên Chúa, để mỗi người chúng ta được tô luyện, được thanh tẩy, để chúng ta tránh đi được những sự dữ, những đau khổ của thế giới hạn hẹp, thế giới giới hạn này, để chúng ta bước vào sự sống thành toàn ở nơi Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta sám hối, để chúng ta nhận ra, phân biệt được đâu là sự thiện, đâu là chính trực, và đâu là sự ác, đâu là gian dối của thế gian này. Chỉ khi chúng ta nhận ra được thì chúng ta mới có thể cất bước hành trình trở thành người Kitô hữu đích thực, trở thành con Thiên Chúa đích thực. Giả như trong câu chuyện hàng ngày cuộc sống của chúng ta không ý thức khi mà chúng ta cất lên những lời nói xấu một người nào đó mà khuất mặt chúng ta. Chúng ta tưởng rằng những lời nói đó bình thường, nhưng mà đó là một điều xấu. Một điều nói hành nói xấu người khác, hạ người khác, làm nhục người khác. Như vậy đó là sự xấu, đó là tội. Nhưng chúng ta không ý thức đó là tội, thì điều đó vẫn diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Và như thế thì như là Chúa nói, ác giả ác báo. Chúng ta gieo sự ác, chúng ta đi vào con đường sự ác, thì một ngày nào đó kết quả chúng ta gieo, chúng ta gặt được, đó là sự ác diễn ra trong cuộc đời chúng ta. Vậy khi chúng ta thức tỉnh, chúng ta ý thức được, thì mời gọi chúng ta đi vào con đường hoán cải, biến đổi mỗi ngày, sửa lỗi mỗi ngày. Khi mà chúng ta lãnh nhận bí tích hòa giải, đó là bí tích giải tội, thì chúng ta làm những bước nào? Chúng ta phải xét mình, chúng ta phải ăn năn dốc lòng chừa, chúng ta xưng tội và chúng ta đền tội. Bốn bước căn bản để chúng ta lãnh bí tích hòa giải. Hai bước đầu tiên, đó là hai bước như nói lên tất cả con người của chúng ta. Chúng ta xét mình là chúng ta nhìn lại con người chúng ta có những lỗi lầm gì. Nếu như chúng ta vô thức, nếu như chúng ta không nhận ra con đường của Thiên Chúa chỉ dẫn cho chúng ta, thì chúng ta chẳng nhận ra nơi con người chúng ta có những tội gì, có những thứ gì, thì làm sao chúng ta xét đó là tội. Và xét là tội rồi thì lại bước thứ hai, đó là dục lòng ăn năn tống hối. Đó là con đường hoán cải, đó là con đường sám hối. Để rồi khi chúng ta bước vào tòa giải tội, chúng ta xưng tội, thì Chúa đón nhận và tha thứ cho chúng ta. Nếu như chúng ta không có xét mình, không có hoán cải, thì có việc mà chúng ta đến xưng tội cho nó qua lần chiếu lệ, thì đâu sẽ vào đó. Xưng xong rồi, rồi cuộc đời của chúng ta vẫn là thế. Và chính vì vậy chúng ta mang danh Kitô hữu mà lại không phải là con người con Thiên Chúa đích thực. Bởi lẽ cuộc đời của chúng ta chẳng có khi nào được hoán cải. Hành trình đời sống của người Kitô hữu, của con Thiên Chúa, là một hành trình biến đổi mỗi ngày, trở nên thành toàn. Và đó là ơn gọi, và đó là tiếng gọi của Thiên Chúa đến với mỗi người chúng ta, để chúng ta biết đáp trả, đi theo và hoán cải mỗi ngày. Như là một lời nói rất chí lý. Thánh nhân đều có quá khứ, tội nhân đều có tương lai. Có nghĩa là thánh nhân nào cũng đều phải sinh ra một con người giới hạn này, thì chắc hẳn rằng cũng có nhiều lỗi lầm, có nhiều thiếu sót. Nhưng những thánh nhân đó đã biết chọn lựa đi vào con đường của Thiên Chúa để hoán cải, để biến đổi mỗi ngày và được gia nhập vào nước của Thiên Chúa, và chúng ta được gọi là thánh. Còn tội nhân, ai cũng có tương lai. Không phải là chúng ta có tội rồi tất cả chúng ta tội lỗi nặng nề và chúng ta tưởng rằng những tội này sẽ không bao giờ gột rửa được. Nhưng với Thiên Chúa thì tình thương của Thiên Chúa còn bao la gấp bao nhiêu thứ tội của chúng ta. Và chính tình thương đấy mới là tình thương giải cứu cho mỗi người chúng ta thoát khỏi tình cảnh đau khổ và chết chóc. Vì vậy, khi mà một tội nhân biết nhìn nhận, biết thẳng, đứng thẳng nhìn về con người của chúng ta, có những lỗi lầm, có những thiếu sót, chúng ta biết hối lỗi, hoàn cải. Và làm sao chúng ta nhận ra đó là tội? Khi mà chúng ta nghe lời của Chúa dạy, đâu là tội và đâu là sự lành, để rồi chúng ta biết phân biệt, phân định, để chúng ta biết chọn lựa. Chọn lựa để nhận ra được đâu là sự ác và đâu là sự thiện, để mỗi ngày chúng ta cất bước vào con đường của sự thiện đấy, thì như là mỗi ngày chúng ta mở tâm hồn của chúng ta một mảnh đất nhỏ để cho hạt mầm của sự thiện nó mọc lên mỗi ngày. Và mỗi ngày như vậy nó trưởng thành, nó lớn lên, thì cái mảnh đất tâm hồn của chúng ta nó trở nên tươi tốt, và nó không còn cơ hội để cho những mảnh, những cái hạt mầm của sự sống, của sự gian ác, nó không tồn tại trong tâm hồn chúng ta nữa. Hành trình hoán cải, hành trình sám hối là như thế, để mời gọi mỗi người chúng ta bước vào con đường của sự sống nơi Thiên Chúa. Và chính khi ấy thì chúng ta mới nhận ra được con đường đức tin, niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, và con đường trở nên người môn đệ, con cái Thiên Chúa mới có ý nghĩa, giá trị trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta sống theo sự lầm lạc, con đường tội lỗi, thì chắc hẳn rằng mỗi ngày chúng ta gieo sự ác vào cái hậu sinh cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và như thế một ngày nào đó cái sự ác đó nó giết chết con người của chúng ta, thì chúng ta đừng oán trách đời, đừng oán trách Thiên Chúa, và hãy lúc đấy chúng ta phải biết đấm ngực. Vì vậy, lời Chúa hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trở nên người môn đệ của Chúa, là mời gọi mỗi người chúng ta cất bước vào con đường hành trình cứu độ của Đức Kitô đã thực hiện. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta sống cho sự thiện, sống cho sự lành, để mỗi người chúng ta biết sống cho nhau những điều gì tốt đẹp. Còn những gì là sự xấu của thế gian này, của ma quỷ, chúng ta hãy cộng tác với nhau để mỗi ngày đẩy lui ra khỏi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chính khi ấy là chúng ta đang sống cho nước Thiên Chúa và sống cho sự sống của chính mình. Xin Chúa luôn thêm sức cho chúng ta để mỗi ngày chúng ta sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, là người môn đệ của Chúa Kitô, và xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô mang lại cho mỗi người chúng ta. Amen.